là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Chương trình tối nay thứ hai, ngày 9 tháng 5 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Phiên họp thứ 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến 20 tháng 5 sẽ cho ý kiến về nhiều nội dung rất quan trọng.
Triển lãm di tích lưu niệm và tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Việt Nam và trên thế giới.
Bộ Y tế chỉ đạo lấy mẫu xét nghiệm các bệnh nghi ngờ viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân.
Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thẩm định lại đề tài luận án tiến sĩ gây xôn xao dư luận.
Phần tin thế giới có những tin tức đáng chú ý. Nga tổ chức duyệt binh kỷ niệm 77 năm ngày chiến thắng phát xít mùng 9 tháng 5.
Thêm một điểm bỏ phiếu ở Philippines bị tấn công làm 3 người thiệt mạng.
Giá Bitcoin xuống đáy 33.000 đô la Mỹ, nhà đầu tư lo sợ. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, phiên họp thứ 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 5 sẽ cho ý kiến về nhiều nội dung rất quan trọng, đó là xem xét quyết định việc thành lập thị trấn Phương Sơn thuộc huyện Lục Nam và thành lập thị trấn Bắc Lý thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng và đất trồng lúa từ 2 vụ trở lên của dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 nếu đủ điều kiện. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021, tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022, xem xét việc dự kiến phương án phân bổ vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, bổ sung kế hoạch ngân sách trung ương năm 2022 trong nước phân bổ cho các bộ ngành địa phương. Nội dung được trình cho ý kiến còn có báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 4 năm 2022, dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Dự thảo nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi và việc chuẩn bị kỳ họp thứ 3 của Quốc hội cũng được thảo luận tại phiên họp làm việc lần này. Nội dung quan trọng khác là cho ý kiến về việc trình Quốc hội xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Việc trình Quốc hội xem xét quyết định chủ trương đầu tư các dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng giai đoạn 1, Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1 cũng được cho ý kiến nếu đủ điều kiện.
Thưa quý vị và các bạn, thiết thực kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022. 35 năm Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất 1987-2022. Ngày hôm nay tại khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch diễn ra triển lãm Di tích lưu niệm và tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Việt Nam và trên thế giới. Triển lãm Di tích lưu niệm và tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Việt Nam và trên thế giới có 2 phần, gồm Di tích lưu niệm và tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Việt Nam và Di tích lưu niệm và tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên thế giới, giới thiệu 200 ảnh và tư liệu về cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những dấu ấn nổi bật trên chặng đường hoạt động cách mạng của người cùng với tình cảm của nhân dân trong nước và quốc tế dành cho người anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Triển lãm thêm một lần nữa khẳng định công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ và tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân thế giới đối với người. Triển lãm mở cửa đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2022.
Ngày hôm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi nhằm tham vấn ý kiến của các chuyên gia, tổ chức cá nhân có liên quan góp ý vào dự thảo luật. Tham dự có Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai, lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các sở ban ngành thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu nghe tổng quan những sửa đổi bổ sung và những vấn đề giới trong dự thảo luật, tập trung thảo luận, nêu ý kiến, đề xuất kiến nghị những vấn đề về lồng ghép giới trong dự thảo luật, các quy định về trách nhiệm của các tổ chức chính trị xã hội. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi, các quy định về báo tin tố giác và xử lý tin báo, tố giác hòa giải, xử lý các vụ việc bạo lực gia đình, các quy định liên quan đến mô hình phòng chống bạo lực gia đình tại cộng đồng, tiếp thu những nội dung đóng góp của các đại biểu. Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai cho rằng những ý kiến của đơn vị nêu tại hội nghị rất xác đáng, thông tin thực tế phù hợp với thực tiễn quá trình giải quyết các vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình ở cơ sở, đồng thời mong muốn nhận được văn bản góp ý những đề xuất thay đổi dự thảo luật sớm nhất để trình Quốc hội trong thời gian tới.
Sáng nay, tại Học viện Cán bộ Quản lý Xây dựng và Đô thị, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội khai giảng lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026, khóa thứ 3 năm 2022. Các học viên tham gia lần này gồm 120 đại biểu là đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện khóa 2021-2026, học trực tiếp tại học viện và trực tuyến tại các điểm cầu của 4 huyện. Khóa học được diễn ra trong 3 ngày nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và phương pháp hoạt động để nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân. Các chuyên đề bồi dưỡng tại khóa học lần này tập trung vào một số nội dung như kỹ năng giám sát quản lý nhà nước về đất đai ở cấp huyện, kỹ năng giám sát của đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp huyện, kỹ năng giám sát quản lý nhà nước về đô thị ở quận, kỹ năng giám sát xây dựng nông thôn mới ở huyện. Đây là những nội dung được lựa chọn phù hợp với yêu cầu đối với đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện. Kết thúc khóa học, yêu cầu có đánh giá tổng kết báo cáo Hội đồng Nhân dân và Ủy ban dân thành phố.
Thưa quý vị các bạn, viêm gan bí ẩn đang là mối quan tâm của nhiều quốc gia trên thế giới. Mặc dù đã có nhiều giả thuyết được đưa ra, song căn nguyên gây bệnh viêm gan này vẫn còn là điều bí ẩn bởi lẽ các nhà khoa học chưa xác định được chính xác nguyên nhân gây bệnh. Tại Việt Nam hiện chưa ghi nhận trường hợp nào mắc viêm gan bí ẩn, nhưng nguy cơ bệnh xâm nhập là rất lớn. Do đó, việc phòng bệnh, tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca mắc đang là điều cấp thiết. Bộ Y tế cũng đã yêu cầu các viện đầu ngành tăng cường giám sát bệnh viêm gan cấp tính bí ẩn ở trẻ.
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương là cơ sở nghiên cứu đầu ngành về các bệnh viêm gan. Những ngày này, khi khám bệnh cho cả người lớn và trẻ nhỏ có biểu hiện về gan, các bác sĩ đều khai thác tiền sử bệnh một cách rất kỹ lưỡng và luôn cảnh giác với bệnh viêm gan virus bí ẩn. Dù chưa xác định được chính xác nguyên nhân gây bệnh viêm gan bí ẩn, thế nhưng đã có nghi ngờ rằng căn bệnh này do adenovirus gây ra. Adenovirus không phải là virus mới và ở Việt Nam có rất nhiều đơn vị có thể xét nghiệm được loại virus này. Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương có hệ thống xét nghiệm chuẩn được công nhận kết quả xét nghiệm ở 130 quốc gia, nên Việt Nam hoàn toàn có thể xác định được bệnh nhân có mắc adenovirus hay không. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, đến nay đã có gần 230 trường hợp trẻ bị viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân tại 20 quốc gia. Đã có 4 trường hợp tử vong, bệnh xảy ra ở trẻ từ 1 tháng tuổi đến 16 tuổi. Người bệnh có những biểu hiện như là đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa, men gan tăng cao rõ rệt. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương khẳng định, nếu là do adenovirus gây ra thì bệnh truyền nhiễm này cũng không quá đáng ngại vì tại Việt Nam cũng đã lưu hành một số bệnh truyền nhiễm do virus này gây ra. Các chuyên gia khuyến cáo nếu phụ huynh thấy trẻ có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy thì nên cho trẻ đi khám để xem trẻ có tổn thương gan hay không, từ đó có biện pháp điều trị kịp thời. Cha mẹ tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà. Trường hợp trẻ có biểu hiện tiểu vàng, mắt vàng thì bệnh đã ở giai đoạn khá muộn, rất nguy hiểm. Trong bối cảnh hiện nay, người dân đã trải qua một thời gian khá dài của đại dịch COVID-19, ý thức phòng bệnh đã được nâng cao hơn và cần duy trì ý thức thói quen này. Ngoài ra, với bệnh viêm gan bí ẩn thì cần chú ý nâng cao vệ sinh cá nhân, sát khuẩn tay thường xuyên, rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Thực hiện ăn chín, uống chín, nâng cao ý thức về an toàn thực phẩm, dùng thực phẩm an toàn. Ở nhà và ở trường lớp, trẻ cần được bổ sung dinh dưỡng hợp lý, tiêm phòng theo chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia đầy đủ để có được hệ miễn dịch khỏe mạnh, tăng cường các hoạt động thể chất ngoài trời. Nên dạy trẻ duy trì thói quen rửa tay, sát khuẩn tay, không nên vì quá lo lắng mà hạn chế trẻ vận động ngoài trời. Theo dõi sát sức khỏe của trẻ, khi có dấu hiệu nghi ngờ, cần cho trẻ đi khám tại bệnh viện.
Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Bộ Y tế cũng đã ban hành công văn gửi Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường giám sát trường hợp viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân. Để chủ động giám sát các ca bệnh viêm gan cấp chưa rõ nguyên nhân tại Việt Nam và kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống, hạn chế tối đa mắc và tử vong, Bộ Y tế đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Y tế tập trung chỉ đạo tăng cường lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân tại các cơ sở y tế để xác định căn nguyên. Nếu phát hiện các trường hợp bất thường không rõ nguyên nhân, đề nghị báo cáo ngay về Bộ Y tế, Cục Y tế Dự phòng để theo dõi chỉ đạo kịp thời, chỉ đạo tăng cường triển khai bao phủ vaccine viêm gan B cho trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng tại các cơ sở y tế đạt tỷ lệ đề ra và đảm bảo an toàn không để tồn tại các khu vực có tỷ lệ tiêm chủng vaccine viêm gan B cho trẻ em đạt thấp, đặc biệt đối với trẻ sơ sinh. thực hiện tốt việc khám sàng lọc, phát hiện sớm các trường hợp nhiễm virus viêm gan để điều trị quản lý kịp thời, hạn chế biến chứng, chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị y tế trên địa bàn thực hiện tốt các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế trong việc dự phòng, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhân viêm gan virus.
Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp phần tin. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc thành lập đoàn giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố. Đợt giám sát nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, những kết quả đạt được, hạn chế và khó khăn cần tháo gỡ. Qua đó cũng giúp đề xuất các giải pháp và kiến nghị với cấp có thẩm quyền, các nội dung cần quan tâm để thực hiện có hiệu quả quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội trên địa bàn. Theo đó, vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 năm nay, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ làm việc với Sở Lao động Thương binh Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Hà Nội, Ủy ban dân các quận huyện thị xã cùng một số các khu công nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn về triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2017 đến nay. Dự kiến thì đoàn sẽ giám sát về công tác chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội trên địa bàn, công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội và công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bắt buộc, triển khai thực hiện các chỉ tiêu về bảo hiểm xã hội.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự báo nhu cầu tiêu thụ thịt lợn sẽ tăng mạnh trong thời gian tới đây. Hiện các địa phương đã mở cửa trở lại nhà hàng, trường học, nhà máy, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ thịt tăng cao, giúp giá lợn hơi trong nước có xu hướng tăng. Thời gian tới, nhu cầu tiêu thụ thịt và các sản phẩm thịt dự kiến sẽ tiếp tục tăng sau khi các hoạt động quay trở lại bình thường. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế dự báo Việt Nam sẽ vươn lên vị trí thứ hai châu Á sau Trung Quốc về tiêu thụ thịt lợn trong năm nay với khoảng 3,4 triệu tấn. Tốc độ tăng trưởng hàng năm là 3,1% trong giai đoạn 2022-2030. Hiện giá lợn hơi trên cả nước trung bình dao động trong khoảng 53.000 đồng đến 58.000 đồng kg, tăng từ 1 đến 3.000 đồng kg so với cuối tháng 3.
Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính về tình hình sử dụng phân bón của năm ngoái và dự báo nhu cầu sử dụng phân bón trong nước năm nay. Theo đó, Bộ đề nghị Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội sửa đổi luật theo hướng chuyển phân bón từ đối tượng không chịu thuế sang đối tượng chịu thuế với mức thuế suất hợp lý, tạo điều kiện hỗ trợ ngành sản xuất phân bón ở trong nước, giảm bớt khó khăn cho người nông dân. Cụ thể, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, xem xét chính sách thuế và phối hợp cùng với các bộ ngành, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với mặt hàng phân bón ure, phân DAP, MAP để đảm bảo nguồn cung trong nước trong tình hình nguồn cung phân bón khan hiếm như hiện nay.
Thưa quý vị các bạn, giá thức ăn chăn nuôi chiếm khoảng 70% giá thành trong chăn nuôi. Việc giá thức ăn tăng phi mã thời gian vừa qua thực sự là một cú sốc với người chăn nuôi Việt Nam khi phải gánh thêm từ 20 đến 30% chi phí đầu vào trong lúc đầu ra có xu hướng giảm. Để trụ vững trong tình hình này, cả người chăn nuôi và doanh nghiệp buộc phải tính đến hướng đi lâu dài, ổn định hơn, phản ánh của phóng viên thời sự.
Sau 2 năm liên tục thua lỗ vì giá thức ăn tăng đến 12 lần, trong khi gà bán ra không tăng tương ứng, ông Trần Đức Thông ở huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai buộc phải thu hẹp quy mô trang trại từ 20.000 con, nay xuống chỉ còn 6.000 con. Không tái đàn, thu hẹp chăn nuôi là giải pháp duy nhất lúc này mà những người nông dân như ông nếu không muốn tiếp tục bị thua lỗ.
Cả bây giờ cứ một tháng hoặc nửa tháng tăng một lần giá, tụi tôi càng chăn nuôi thì nó càng kiệt sức. Kiệt sức thứ nhất, chúng tôi phải vay mượn, thế chấp để nuôi. Nhưng mà gồng gắn cho đến giờ phút này, chúng tôi thật sự mà nói cũng hụt hơi lắm. Mà nếu mà cứ kéo dài cái tình trạng cám tăng, chắc hẳn là chúng tôi không thể duy trì và chăn nuôi được nữa.
Tương tự, nhiều doanh nghiệp chăn nuôi bị đẩy vào thế tiến thoái lưỡng nan khi mà đầu vào tăng 30%, nhưng đầu ra tăng không quá 10% bởi thị trường tiêu thụ ảm đạm sau dịch COVID-19, lạm phát tăng, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Doanh nghiệp thì xoay sở, cắt giảm lợi nhuận để trụ vững, thế nhưng không hết lo ngại về nguy cơ mất cân đối cung cầu. Ông Trương Chí Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt chia sẻ.
Cái thức ăn chăn nuôi đó nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp lên lập tức lên cái việc chăn nuôi của người chăn nuôi. Và khi đó người chăn nuôi sẽ khi thức ăn chăn nuôi tăng lên nhiều như vậy thì người chăn nuôi sẽ có khuynh hướng là sẽ không tăng đàn. Không tăng đàn và họ có thể là họ sẽ cho cái loại thải cái đàn sống.
Hiện nay cả nước có khoảng 525 triệu con gia cầm và 28 triệu con lợn. Giải pháp trước mắt của ngành chăn nuôi đó là cắt giảm chi phí, tăng năng suất để bù vào giá thành. Nhưng về lâu về dài, phải tiến tới nâng cao chất lượng sản phẩm để tăng giá trị, liên kết chuỗi, tạo vùng an toàn dịch bệnh, chuyển hướng từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi trang trại. ông Nguyễn Văn Long, Phó Cục trưởng Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn nói.
Nếu chúng ta không đẩy mạnh cái việc xuất khẩu trong nước thì chắc chắn là cái lượng tiêu dùng ở trong nước là sẽ không tiêu thụ hết. Cái thứ hai là chỉ có xuất khẩu thì chúng ta mới nâng cao cái giá trị gia tăng, đem lại cái lợi nhuận về kinh tế cho bà con.
Tiến tới một cái ngành chăn nuôi quy mô thì xuất hàng hóa cao, đáp ứng cái nguồn thực phẩm an toàn. Thì ngoài cái việc phòng chống dịch tốt ra thì phải xây dựng được các cái vùng an toàn dịch bệnh. Đấy là một cách phòng bệnh từ xa, mà còn đáp ứng cái yêu cầu của cái tổ chức thú y thế giới là OIE. Người ta dự báo là Việt Nam sẽ là cái bếp của thế giới.
Nhiều doanh nghiệp chăn nuôi lớn cũng tích cực áp dụng công nghệ cao và các công nghệ hiện đại để hạn chế tối đa lượng thức ăn chăn nuôi bị lãng phí, đồng thời tăng cường chế biến sâu, đa dạng sản phẩm để phục vụ nhu cầu tiêu dùng ở trong nước và xuất khẩu.
Thưa quý vị các bạn, tính đến ngày hôm qua, đã có hơn 688.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trực tuyến. Trong đó có 135.000 thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét tốt nghiệp, chiếm khoảng 20%. Trên 7.000 thí sinh dự thi chỉ để xét tuyển đại học, chiếm trên 1%. Có 537.000 thí sinh dự thi vừa để xét tốt nghiệp trung học phổ thông, vừa sử dụng kết quả xét tuyển đại học, chiếm gần 79%. Cùng với đó, 52% thí sinh chọn bài thi tổ hợp khoa học xã hội gồm các môn lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Thí sinh sẽ tiếp tục được đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức trực tuyến đến 17 giờ ngày 13 tháng 5. Năm nay là năm đầu tiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thí sinh đang học lớp 12 phải đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông trực tuyến 100%. Những thí sinh tự do đăng ký bằng phiếu trực tiếp.
Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội lưu ý, học sinh cần cân nhắc thật kỹ các nguyện vọng trước khi điền vào phiếu đăng ký và bảo đảm các thông tin đăng ký chính xác, đúng quy định, bởi học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển sau khi đã đăng ký. Mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng dự tuyển vào 3 trường trung học phổ thông công lập, xếp theo các thứ tự nguyện vọng 1, 2 và 3. Trong đó, nguyện vọng 1 và 2 phải thuộc cùng một khu vực tuyển sinh theo quy định, nguyện vọng 3 có thể thuộc khu vực tuyển sinh bất kỳ. Nếu học sinh chỉ đăng ký một nguyện vọng vào một trường trung học phổ thông công lập thì có thể đăng ký vào trường thuộc khu vực tuyển sinh bất kỳ. Học sinh phải dự thi đủ 3 bài thi toán, ngữ văn, ngoại ngữ diễn ra vào các ngày 18-19 tháng 6 năm nay để dự tuyển vào trường trung học phổ thông công lập không chuyên. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đưa vào diện xét tuyển những học sinh không vi phạm quy chế thi đến mức hủy kết quả thi và không có bài thi nào bị điểm 0. Học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp tiếng Nhật ngoại ngữ 1 thì được đăng ký dự tuyển nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 vào 2 trong 3 trường trung học phổ thông bao gồm Chu Văn An, Kim Liên, Việt Đức. Nguyện vọng 3 nếu có thuộc khu vực tuyển sinh bất kỳ.
Trước những băn khoăn lo ngại về chất lượng chuyên môn của một số luận án tiến sĩ được đề cập trên mạng xã hội báo chí trong những ngày gần đây, ngày hôm qua Bộ Giáo dục Đào tạo đã có thông tin phản hồi. Cụ thể, quy định về việc đánh giá chất lượng luận án trước hết là trách nhiệm của cơ sở đào tạo, người hướng dẫn, đơn vị chuyên môn và các nhà khoa học tham gia đánh giá luận án, trong đó vai trò của người hướng dẫn là rất quan trọng. Những quy định này cũng đặt ra yêu cầu cho các cơ sở đào tạo, người hướng dẫn khoa học phải luôn đề cao đạo đức khoa học, nghiêm minh, trung thực, khách quan, không nể nang, dễ dãi trong quá trình đào tạo và đánh giá. Đối với việc đào tạo tiến sĩ, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo tập trung nâng cao chất lượng, không chạy theo số lượng, chú trọng đến việc công khai minh bạch quy trình chọn lựa và giao đề tài luận án cho nghiên cứu sinh. Các cơ sở đào tạo phải chủ động và thực hiện trách nhiệm giải trình trong quá trình đào tạo, các bên liên quan và toàn xã hội tiếp tục tăng cường giám sát phản ánh. Với những luận án có phản ánh và có ý kiến của dư luận, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành thẩm định theo quy chế hiện hành. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên thực tế, việc đánh giá luận án không chỉ ở tên đề tài mà còn ở nội dung, giá trị khoa học và giá trị thực tiễn. Hội đồng xét duyệt và người hướng dẫn cần nghiêm túc, không duyệt những tên đề tài có phạm vi quá hẹp, không đủ tầm của một luận án tiến sĩ.
Sáng nay, đại diện Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư thuộc Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cho biết, hiện nay thì Bộ Công an đã tổ chức thực hiện việc rút tiền bằng căn cước công dân gắn chip tại một số ngân hàng. Theo đó, Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân đã thí điểm ứng dụng thẻ gắn chip thay thế cho thẻ ATM tại một số chi nhánh ở Hà Nội và Quảng Ninh. Trong thời gian tới, cơ quan chức năng dự kiến sẽ triển khai thêm tại nhiều địa phương khác. Về quy trình sử dụng, sau khi chủ tài khoản quét căn cước công dân thông qua thiết bị tại ATM, hệ thống ngân hàng sẽ kiểm tra và xác thực đối chiếu thông tin trên thẻ gắn chip. Sau đó hệ thống tiếp tục xác thực khuôn mặt và vân tay của khách hàng để phòng ngừa tài khoản giả mạo trước khi công dân thực hiện giao dịch rút tiền. Ngoài ứng dụng căn cước công dân trong giao dịch ngân hàng, hiện nay người dân còn có thể sử dụng thẻ gắn chip hoặc ứng dụng VNEID thay cho bảo hiểm y tế khi đến khám chữa bệnh tại một số các cơ sở.
Sáng nay, Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình tổ chức lễ ra mắt mô hình điểm trường học an toàn phòng cháy chữa cháy tại trường Tiểu học Kim Đồng và trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương làm cơ sở nhân rộng và triển khai. Mô hình với mục tiêu tạo được nền tảng kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cũng như kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ khi xảy ra. Theo đó, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, học sinh các cấp học cần được tiếp cận với những kiến thức kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ gắn với nội dung học tập. Đây là một trong những kiến thức hết sức quan trọng, giúp các em học sinh có thêm hành trang cơ bản để bảo vệ chính bản thân và những người xung quanh. Tại lễ ra mắt, Công an quận Ba Đình đã triển khai tuyên truyền kết hợp thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại trường với sự tham gia của hơn 500 học sinh và giáo viên.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Kính thưa quý vị, lễ kỷ niệm lần thứ 77 ngày chiến thắng phát xít mùng 9 tháng 5 trên quảng trường đỏ Moscow, Nga đã bắt đầu. Cuộc duyệt binh trên quảng trường đỏ năm nay có sự tham gia của 11.000 quân nhân, 131 thiết bị quân sự, 77 máy bay quân sự các loại. Sự kiện bắt đầu vào lúc 14 giờ theo giờ Hà Nội, tức là 10 giờ theo giờ Moscow. Vào đầu lễ duyệt binh, Tổng thống Putin đã có bài phát biểu quan trọng điểm lại ý nghĩa của cuộc chiến tranh vệ quốc và liên hệ với chiến dịch quân sự mà Nga đang thực hiện tại Ukraine, đặc biệt là khu vực miền đông của quốc gia này. Ngày chiến thắng không chỉ là ngày lễ của một quốc gia đơn lẻ, mà nó là một phần của lịch sử thế giới, trong đó những sự kiện tàn khốc đã được ngăn chặn, một ngày gắn kết mọi người lại với nhau. Đây cũng là dịp để toàn thế giới nhìn lại cuộc chiến tranh thảm khốc nhất trong lịch sử, tôn vinh sự chiến đấu dũng cảm và hy sinh to lớn của các lực lượng dân chủ và hòa bình, giành lại hòa bình cho nhân loại.
Hôm nay, hơn 500 địa điểm bỏ phiếu bầu cử Quốc hội sớm được mở cửa tại Australia để đón các cử tri đi bỏ phiếu sớm. Mặc dù ngày 21 tháng 5 tới mới là ngày bầu cử chính thức, song các cử tri, đặc biệt là những người không thể đi bỏ phiếu vào ngày bầu cử, có thể quyết định lá phiếu của mình từ ngày hôm nay. Và thời điểm còn 2 tuần nữa là đến ngày bầu cử và các cử tri bắt đầu chạy đua nước rút, sẽ vẫn là quá sớm để khẳng định công đảng đối lập nắm chắc phần thắng, bởi cả công đảng lẫn liên minh cầm quyền giữa đảng tự do và quốc gia đều chưa thực sự chiếm được lòng tin của cử tri. Dư luận Australia hiện tại không loại trừ khả năng sẽ có quốc hội treo khi cả công đảng và liên minh giữa đảng tự do và quốc gia đều không giành đủ số 76 ghế để thành lập chính phủ.
Ngày hôm nay, cảnh sát Philippines cho biết 3 nhân viên bảo an đã thiệt mạng do bị các tay súng tấn công tại một địa điểm bỏ phiếu ở khu vực bất ổn thuộc miền Nam, trong bối cảnh hàng triệu cử tri của Philippines đi bỏ phiếu tại cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào sáng cùng ngày. Vụ việc xảy ra sau khi các địa điểm bỏ phiếu mở cửa ở thành phố tự trị Buluan trên đảo Mindanao, nơi trú ẩn của nhiều nhóm vũ trang. Cựu thị trưởng Ibrahim Mangudadatu cho biết những người bên trong điểm bỏ phiếu này đã bỏ chạy khi vụ nổ súng bắt đầu.
Theo hãng thông tấn Yonhap, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày hôm nay cho biết nước này đã yêu cầu Triều Tiên giải thích về những dấu hiệu có sự hoạt động tại khu công nghiệp Chung Kaesung, nhưng chưa nhận được phản hồi. Trước đó, một tờ báo dẫn các nguồn tin cho hay Triều Tiên đã đơn phương nối lại hoạt động ở một số cơ sở tại thành phố biên giới Kaesung của Triều Tiên, nhấn mạnh rằng hoạt động này dường như là nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn tại đây hồi tháng trước.
Người dân Sri Lanka đã phải đối mặt với tình trạng thiếu khí đốt trầm trọng trong nhiều tháng liền và việc phải xếp hàng để mua khí đốt hiện là cảnh tượng thường nhật trên đất nước này. Theo Tân Hoa Xã, nhà cung cấp khí hóa lỏng hàng đầu của Sri Lanka, đó là Lichoga Lanka Limited, ngày hôm nay cũng cho biết rằng công ty này không thể cung cấp khí đốt cho người tiêu dùng trong nước cho đến khi có đợt dự trữ mới. Chủ tịch của Lichoga, ông Vita Harris cho biết hiện tại chỉ có sẵn các kho dự trữ khí đốt công nghiệp và công ty yêu cầu mọi người không xếp hàng chờ đợi.
Trong 4 phiên gần đây, giá Bitcoin lao dốc không ngừng. Sau khi rơi về mốc 35.000 đô la Mỹ một đồng vào ngày hôm qua, đến đêm qua giờ Việt Nam, giá Bitcoin tiếp tục giảm mạnh, phá vỡ mức hỗ trợ 34.000 đô la Mỹ, có thời điểm xuống mức 33.200 đô la Mỹ. Đến sáng nay, đà giảm của Bitcoin dường như đã chững lại. Đồng Bitcoin được giao dịch quanh vùng giá 33.000 đô la Mỹ. Đây là mức giá thấp nhất của Bitcoin kể từ đầu năm nay, so với mức đỉnh gần 69.000 đô la Mỹ một đồng được thiết lập hồi tháng 11 năm 2021, giá Bitcoin hiện đã sụt giảm hơn 50%.
Ngày hôm nay, một trận động đất có độ lớn là 6,1 đã xảy ra ở ngoài khơi của bờ biển phía đông đảo Đài Loan, Trung Quốc. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại về người hay tài sản. Theo hãng tin Reuters, động đất đã làm rung chuyển trong thời gian ngắn các tòa nhà ở Đài Bắc. Theo cơ quan khí tượng Đài Loan, trận động đất có độ sâu là 27,5 km với tâm chấn ở ngoài khơi bờ biển phía đông của Đài Loan. Cơ quan này cũng cho hay người dân trên khắp Đài Loan có thể cảm nhận được sự rung lắc do trận động đất này.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Ở lượt trận thứ 2 bảng A, U23 Việt Nam và U23 Philippines đều quyết tâm có được 3 điểm để vươn lên chiếm ngôi đầu bảng. Ngay từ khi trận đấu bắt đầu, U23 Việt Nam đã dồn lên tấn công, tạo ra sức ép lớn về phía khung thành của Cameras. Nhiều cơ hội được tạo ra nhưng các pha dứt điểm lại thiếu đi sự chính xác. Bước sang hiệp 2, U23 Việt Nam tiếp tục là những người chơi ép sân. Đội bóng của huấn luyện viên Park tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của U23 Philippines. Tuy nhiên, các cầu thủ liên tục bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng. Bị U23 Philippines cầm hòa, U23 Việt Nam vẫn đang tạm đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng tại bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31. Cũng tại bảng đấu này, đối đầu với U23 Đông Timor ở trận giao quân, U23 Myanmar nhập cuộc đầy tự tin. Họ liên tục dồn ép đối thủ. Phút 37, sau một đường tấn công bên cánh phải, bóng được tạt vào trong và một cầu thủ U23 Myanmar bỏ bóng khôn ngoan, giúp cho Na Anh Tun có cú sút chuẩn xác mở tỷ số của trận đấu. Đến phút 41, tỷ số đã là 2-0 cho U23 Myanmar. Sang hiệp 2, Đông Timor có sự thay đổi nhân sự và bất ngờ đã xảy ra ở phút 51 khi Mojinho sút phạt thành bàn đẹp mắt, giúp Đông Timor có bàn thắng thu hẹp tỷ số xuống còn 1-2. Tới phút 64, tận dụng tình huống bóng lộn xộn sau một pha đá phạt, Jamito dứt điểm tung lưới đối thủ, gỡ hòa 2-2 cho Đông Timor. Thời gian còn lại, Myanmar tạo nhiều sức ép lên cầu môn đối phương, nhưng cũng phải đợi tới phút 90+5, họ mới có bàn thắng thứ 3. Chung cuộc, U23 Myanmar thắng U23 Đông Timor với tỷ số 3-2. Chiều qua, môn nhảy cầu tại cung thể thao dưới nước diễn ra hai nội dung, chung kết đơn nữ cầu mềm 1m và đôi nam cầu mềm 3m. Ở nội dung chung kết cầu mềm 1m nữ, có sự góp mặt của 8 vận động viên, trong đó có hai đại diện Việt Nam là Ngô Phương Mai và Nguyễn Phương Anh. Phương Mai khởi đầu tốt khi đạt số điểm cao nhất lượt 1 với số điểm 50,4 khi thực hiện độ khó 2,4. Lợi thế của tuyển thủ Việt Nam không duy trì được lâu trước sự thể hiện ấn tượng của nhà vô địch người Malaysia Sapri. Sau hai lượt nhảy, Sapri đã vươn lên dẫn đầu. Phương Mai nỗ lực tăng độ khó ở hai lượt nhảy cuối lên 2,4 và 2,5 nhưng phần thi không tốt. Lượt nhảy cuối thứ 5, Phương Mai đạt 41,25 điểm. Kết quả này khiến cô còn bị tụt xuống hạng 3 với tổng điểm 224 và giành huy chương đồng. Trong khi đó, tấm huy chương vàng đầu tiên tại SEA Games 31 được trao cho vận động viên Sapri của Malaysia với số điểm 290,45. Nguyễn Phương Anh đạt số điểm 162,9 và xếp hạng 6. Ở nội dung đôi nam cầu mềm 3m, cặp đôi Nguyễn Tùng Dương và Phương Thế Anh giành huy chương bạc với tổng điểm 305,64.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 9 ngày 10 tháng 5. Vùng đồng bằng Bắc Bộ không mưa, chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ C. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông không mưa, chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến Ứng Hòa không mưa, chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ C. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh cùng các phát thanh viên Lê Thông, Thanh Hiền và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.